Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong
và Quốc Đồng.
Chương 55. Ngày hôm sau, trong nhà Nazareth.
Tôi thấy Maria đi chân trần, nhanh nhẹn qua lại, trong căn nhà nhỏ Nazareth, vào những giờ đầu tiên của ngày, trong chiếc áo nhẹ màu xanh dương. Mẹ giống như con bướm dễ thương, lướt trên các bức tường, các đồ đạc, mà không gây tiếng động. Mẹ tới cái cửa mở ra ngoài đường, nhẹ nhàng mở ra, không gây tiếng động. Mẹ để nó hé mở, sau khi đã liếc nhìn ra đường còn vắng. Mẹ xếp thứ tự lại đồ đạc, mở các cửa sổ, vào trong xưởng mộc, đã bị thợ mộc bỏ rơi. Nơi đó, có cái khung cửi của Maria. Mẹ cẩn thận đậy lại tấm vải, đang dệt dở dang, và mỉm cười với tư tưởng của mẹ. Khi nhìn nó, mẹ ra vườn. Các con bồ câu tới đậu trên vai mẹ. Chúng bay từ vai nọ tới vai kia để tìm chỗ tốt, cãi cọ và ghen nhau. Vì tình yêu của bà chủ chúng, chúng hộ vệ mẹ tới cái lều, nơi để các đồ dự trữ. Mẹ vào đó, lấy các hạt cho chúng và nói:
"Chỗ này, hôm nay ở chỗ này. Đừng làm ồn, người rất mệt."
Rồi mẹ lấy bột và đi vào căn lều nhỏ gần lò nướng. Mẹ bắt đầu làm bánh. Mẹ nhào bột và mỉm cười. Ôi, bữa nay bà má mỉm cười nhiều. Ta thấy mẹ giống như bà mẹ trẻ măng hôm sinh nhật. Nỗi vui làm mẹ trẻ lại. Mẹ lấy ra một chút bột, bọc lại, để qua một bên, rồi tiếp tục công việc, cách hăng hái. Mái tóc mẹ trở nên màu lạc hơn vì lớp bụi bột. Maria Anse nhẹ nhàng bước tới.
"Đã làm việc rồi à?"
"Ừ, em làm bánh. Coi này, bánh tráng với mật ong mà người rất thích."
"Em lo bánh tráng đi, còn nhiều bột để làm bánh mì. Để chị nhào cho."
Maria Anfe, dáng vẻ bình dân vạm vỡ, nhào bột làm bánh cách mạnh mẽ, trong khi Maria pha mật ong và bơ vào bột bánh tráng, làm thành những lá tròn và đặt trên một cái mâm.
"Chị không biết làm sao để báo cho Chura được. Jacobe không dám, và những đứa khác."
Maria Anse thở dài.
"Hôm nay, Simon Ferro sẽ tới. Ông luôn luôn đến vào ngày thứ hai, sau ngày Sa-bát, với cá của ông. Chúng ta sẽ bảo ông đi tìm Giu-đa,
nếu ông ta muốn đi."
"Ồ, Simon không bao giờ nói không với em."
"Bình an cho ngày này, một ngày của quý vị."
Giê-xu nói khi xuất hiện. Hai người đàn bà giật mình khi nghe tiếng người.
"Dậy rồi à? Sao vậy? Má muốn con ngủ."
"Má ơi, con đang ngủ, giấc ngủ của trẻ thơ. Chỉ có má là không ngủ."
"Má nhìn con ngủ, Khi con còn bé, má cũng nhìn vậy. Khi ngủ, con luôn luôn mỉm cười, và nụ cười của con ở lại trong tim má suốt ngày. Nhưng đêm nay, con không mỉm cười con ơi, và con thở dài, như người đau khổ.
Maria nhìn người với vẻ buồn buồn.
Má ơi, con mệt, và thế giới không phải là căn nhà này, nơi tất cả đều là thành thật và tình yêu. Má, má biết con là ai, và má có thể hiểu việc giao tiếp với thế giới là gì đối với con. Nó giống như người đi trên con đường bùn lầy và hôi hám. Dù họ chú ý cẩn thận, vẫn có một chút buồn bắn lên người họ và mùi hôi thấm vào họ, dù là họ cố gắng để không hít phải nó. Và nếu đó là người thích sạch sẽ và sự trong lành, má có thể nghĩ họ bị phiền chừng nào.
Đúng, con ơi, má hiểu. Má thấy khổ khi biết rằng con phải chịu đựng.
Bây giờ con ở với má và con không khổ nữa. Đó là kỷ niệm rồi, và nó làm cho việc ở với má thành đẹp hơn.
Rồi Giê-xu cúi xuống hôn mẹ. Người cũng vuốt ve bà Maria kia đang đỏ bừng vì lửa lò.
Phải báo cho Giuđa.
Đó là nỗi băn khoăn nhất của Maria Anfê.
Không cần, hôm nay Giuđa sẽ ở đây.
Làm sao cháu biết?
Giê-xu mỉm cười và nín thinh.
Con ơi, mỗi tuần lễ Simon Phêrô đều tới vào ngày này. Ông muốn mang cho má cá ông mới đánh được ngay lúc hừng sáng, và ông tới vào cuối giờ thứ nhất. Hôm nay ông sẽ sung sướng. Simon, ông ta tốt. Trong lúc ở lại đây, ông giúp đỡ chúng ta, phải không chị Maria?
Simon Phêrô là người thật thà và tốt,
Giê-xu nói.
Nhưng ông Simon kia cũng vậy. Má sắp gặp ông. Ông có trái tim to lớn. Con đi đón họ đây. Họ sắp tới.
Giê-xu đi ra, trong khi hai bà, sau khi bỏ bánh vào lò, liền trở lại nhà. Maria trở ra, sau khi đã xỏ xăng đen vào và thay chiếc áo trắng tinh. Qua đi một lúc, trong khi chờ, Maria Anfê nói:
Em không làm xong kịp giờ được.
Em sẽ xong ngay, và Giê-xu của em sẽ yên lòng, không bị nặng đâu.
Từ phía bên ngoài, người ta đẩy cửa ra.
Má ơi, các bạn con đây, vào đi.
Các môn đệ và các mục đồng vào cả nhóm. Giê-xu đã để hai tay trên vai hai người mục đồng và dẫn họ lại với mẹ người.
Đây là hai đứa con tìm một bà mẹ, xin bà là niềm vui cho chúng.
Mẹ chào các con. Con là Lê-vi. Còn con, mẹ không biết, nhưng nhận xét tuổi như người nói với mẹ thì mẹ chắc là Giuse. Cái tên này rất êm ái và thánh trong căn nhà này. Tới đi, mẹ nói với các con trong niềm vui. Nhà mẹ đón nhận các con, và một người mẹ ôm các con, để tự nhớ tới điều mà các con, nơi ba con, các con đã có tình yêu cho bé tí của mẹ.
Các mục đồng sung sướng như xuất thần.
Đúng, mẹ là Maria. Con đã thấy một người mẹ sung sướng. Bây giờ cũng sung sướng được thấy con mẹ ở giữa các con tim trung thành.
Má ơi, ông này là Simon đây.
Con đáng được ơn phúc vì con tốt, mẹ biết. Nguyện ơn phúc của Thiên Chúa luôn luôn ở với con.
Simon quen với lối đối xử ở đời hơn, liền cúi xuống tới đất, khoanh tay trước ngực và chào.
Con chào mẹ thực sự của ân phúc. Con không xin gì cùng Thiên Chúa nữa, vì bây giờ con đã biết ánh sáng và biết mẹ, tia phản chiếu còn êm dịu hơn ánh trăng của người.
Còn đây là Judas Iscariot.
Con có một người mẹ, nhưng tình yêu của con đối với bà biến đi trước sự tôn kính con cảm thấy đối với mẹ.
Không, không phải đối với mẹ, đối với người. Mẹ có, vì có người. Mẹ có muốn gì cho mẹ, mẹ chỉ xin cho người. Mẹ biết, con đã tôn vinh con mẹ tại quê hương con. Nhưng mẹ còn nói với con, chớ gì quả tim con là nơi người nhận sự tôn kính tối thượng của con. Lúc đó, mẹ sẽ chúc phúc cho con với quả tim người mẹ.
Quả tim con ở dưới gót chân con mẹ, một sự cầu phục sung sướng, chỉ có cách chết mới cắt đứt được sự trung thành của con.
Còn đây là do ăn của chúng ta đó, má à.
Mẹ đã yên lòng từ lúc mẹ thấy con ở bên cạnh Giê-xu. Mẹ biết con và tâm hồn mẹ được bảo đảm từ khi mẹ biết con ở với con mẹ. Hãy được phúc sự nghỉ ngơi của mẹ.
Và mẹ hôn ông. Người ta nghe thấy giọng nói rè rè của Phê-rô ở bên ngoài.
Tên Phê-rô tội nghiệp, xin chào. Và
ông đã vào và đứng sững như hóa đá. Nhưng rồi ông quăng xuống đất cái rổ ông mang trên lưng và quỳ xuống đất nói:
Ôi Chúa hàng sống, nhưng không, thầy không nên làm cho con như vậy. Ở đây mà không cho tên Simon tội nghiệp hay biết gì hết. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho thầy. À, con sung sướng, con không thể ở lại đây mà không có thầy nữa.
Và ông vuốt ve bàn tay người mà không nghe người nói.
Đứng dậy đi Simon, đứng dậy đi nào.
Con đứng dậy, vâng, nhưng mày, thằng bé.
Thằng bé là Gioan.
Đáng lẽ mày phải chạy tới nói cho tao. Bây giờ chạy lẹ lên tới Capernaum để nói với các người khác. Trước tiên là nhà của Giuđa. Bà ơi, con bà sắp tới. Mau đi. Mày hãy tưởng tượng, mày là con thỏ rừng bị chó xâm đuổi.
Gioan cười và đi xa. Sau cùng Phêrô đứng dậy, ông vẫn giữ bàn tay dài và đẹp của Giêsu trong đôi tay ngắn, to bè, gần guốc của ông, và hung hít không buông ra, mặc dù ông cũng để ý, bảo người ta lấy cá ông để trong rổ, ở dưới đất.
Này, không, con không muốn thầy lại ra đi một lần nữa mà không có con. Không bao giờ nữa, không bao giờ nữa, bao nhiêu ngày không thấy thầy, con sẽ theo thầy như bóng với hình, như sợi dây theo mỏ neo. Thầy đã ở đâu vậy thầy? Con tự hỏi. Người ở đâu? Người làm gì? Và cái thằng bé Gioan, nó có biết săn sóc người không? Nó có chú ý để người không bị quá mệt không? Để người không ăn gì không? À, con biết lắm. Thầy gầy đi rồi, rõ ràng gầy hơn. Nó không săn sóc cho thầy, con sẽ bảo nó rằng. Nhưng thầy đã ở những đâu vậy thầy? Sao thầy không nói gì hết?
Thầy đang chờ, con để cho thầy nói.
Đúng vậy, nhưng à, thấy thầy giống như rượu mới, mới chỉ ngửi hơi, nó đã bốc lên đầu. Ôi, Giê-xu của con.
Phê-rô gần như khóc vì vui.
Thầy cũng vậy, thầy muốn gặp các con, tất cả các con, ngay cả khi thầy ở với các bạn rất thân. Đó, Phêrô, đây là hai người đã yêu thầy ngay từ khi thầy mới được mấy giờ. Và hơn nữa, họ đã chịu đau khổ cho thầy. Đây là một đứa con mà vì thầy, nó không còn cha, không còn mẹ. Nhưng nó có bao nhiêu anh em trong tất cả các con, phải không?
Thầy ơi, Thầy còn hỏi, phải rồi, điều không thể, nhưng giả sử ma quỷ yêu thầy, thì con cũng yêu nó vì tình yêu của nó đối với thầy. Các anh cũng nghèo, tôi thấy chúng ta giống nhau. Đến để tôi hôn các anh. Tôi là dân trai, nhưng tôi có quả tim mềm hơn con bồ câu non. Và nữa, nó chân thành, đừng lưu ý nếu tôi thô kệch. Sự thô kệch là ở bên ngoài, bên trong toàn là những mật ong và bơ. Nhưng đối với người tốt, vì đối với người xấu.
Anh này là một môn đệ mới.
Dường như con đã nhìn thấy anh ta.
Đúng, đó là Judas Iscariot. Nhờ anh ta mà Giê-xu được tiếp đón nồng hậu trong thành phố của anh. Thầy xin các con yêu nhau, dù các con thuộc về các miền khác nhau. Tất cả hay là anh em trong Chúa.
Con sẽ đối xử với anh ta như anh em, nếu anh ta cũng là vậy. Và đúng.
Phê-rô nhìn Giu-đa đăm đăm bằng cái nhìn thẳng thắn, như cho một lời cảnh cáo.
Và đúng, tốt hơn là tôi nói nó ra. Như vậy, anh sẽ biết tôi ngay. Vậy tôi nói, tôi không mấy gì coi trọng những người Do Thái nói chung và dân Jerusalem nói riêng. Nhưng tôi thành thật, anh có thể vững tâm về sự thành thật của tôi. Tôi để ra một bên tất cả những tư tưởng tôi có về quý vị, và tôi chỉ muốn thấy nơi anh một người môn đệ anh em. Bây giờ chính anh đừng làm cho tôi thay đổi ý kiến và cách đối xử.
Cả với tôi nữa, Simon, anh có những thành kiến này không?
Gelos mỉm cười hỏi.
Ôi, tôi không nhìn thấy anh. Với anh à? Ồ, với anh thì không. Sự chân thành vẽ rõ trên khuôn mặt anh. Lòng tốt từ quả tim anh rịp ra bên ngoài như dầu thơm, rịp ra cái bình đất xốp. Và anh lớn tuổi, đó không luôn luôn là một phẩm chất. Đôi khi người ta càng già càng trở nên gian dối và độc ác. Nhưng anh là loại người xử sự như thứ rượu tốt, càng lâu năm càng ngon.
Còn xét đoán đúng, Phêrô.
Giê-xu nói,
bây giờ trong khi chờ các bà làm việc cho chúng ta hãy ra nghỉ dưới giàn cây mát. Thật là tốt đẹp được ở giữa các bạn bè. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp Galilê và xa hơn nữa. Không phải tất cả. Lê-vi bây giờ đã thỏa mãn, sẽ trở về với Eli để nói với ông rằng Maria gửi lời chào ông, phải không má?
Nói rằng mẹ chúc lành cho ông, cũng như cho Isaac và những người khác. Con mẹ đã hứa sẽ đem mẹ đi với người. Mẹ sẽ tới nhà các con, những người bạn đầu tiên của bé sơ sinh của mẹ.
Thưa thầy, con muốn nhờ Levi mang về cho Lazaro tấm giấy viết về điều mà thầy đã biết.
Hãy sửa soạn đi. Hôm nay là đại lễ của chúng ta. Chiều mai Levi sẽ đi để tới nơi kịp trước ngày Sa-bát. Đi các bạn.
Họ ra ngoài mảnh vườn xanh rờn và tất cả chấm dứt.
Chương 56. Giáo huấn các môn đệ trong vườn Ô-liu.
Tôi thấy Giê-xu với Phê-rô, Andre, Gioan, Giacôbê, Philip, Thomas, Bartolomeo, Simon, Judas Iscariot và người một đồng Giuse ra khỏi nhà và ra khỏi cả địa hạt Nazareth. Nhưng ở vùng ngay kế bên dưới bóng các cây ô liu, người nói,
hãy quay quanh thầy, trong những tháng này, lúc thì hiện diện, lúc thì vắng mặt, thầy đã cân nhắc và tìm hiểu các con. Thầy biết các con và biết thế giới bằng kinh nghiệm loài người. Bây giờ thầy quyết định sai các con vào trong thế giới. Nhưng trước đó, thầy phải giáo huấn các con, để làm cho các con có khả năng đương đầu với thế giới một cách êm đềm và sáng suốt, bình tĩnh và kiên gan, với ý thức và hiểu biết về sứ mạng của các con. Trong thời gian mặt trời nóng bức này, ta không thể di chuyển xa trong đất Palestina. Thầy muốn dùng nó để giáo huấn các con và đào tạo các con nên người môn đệ. Cũng như một nhạc sĩ, thầy cảm thấy những gì chói tai nơi các con, và thầy đến để cho các con nốt nhạc hòa hợp của trời mà các con phải chuyển cho thế giới nhân danh thầy. Thầy giữ lại đứa con này.
Và người chỉ vào Giuse.
Vì thầy ủy thác cho anh trách nhiệm mang các lời thầy tới cho các bạn anh, để anh ta thành lập ở đó một cái nhân vững mạnh, không phải chỉ loan báo sự hiện diện của thầy, mà cả những nét chính yếu nhất về giáo lý của thầy nữa. Thầy bắt đầu bằng cách nói cho các con về sự cần thiết tuyệt đối là các con phải yêu nhau và hợp nhất với nhau. Các con là ai? Là những người thuộc mọi tầng lớp xã hội, mọi lứa tuổi, mọi địa phương. Thầy thích nhận những người chưa biết gì về giáo lý và sự hiểu biết, vì giáo lý của thầy thấm vào họ dễ hơn. Lại nữa, các con được tiền định để giảng tin mừng cho những người tuyệt đối không biết gì về Thiên Chúa thực. Thầy muốn rằng khi các con nhớ tới là họ không biết gì về Thiên Chúa lúc khởi đầu, các con sẽ không khinh rẻ họ và sẽ dạy dỗ họ với tình thương. Các con hãy nhớ, thầy đã dạy dỗ họ cách yêu thương chừng nào. Thầy cảm thấy trong các con có sự phản kháng này. Chúng con không phải dân ngoại, mặc dầu chúng con không có văn hóa trí thức. Không, các con không như vậy. Nhưng không phải chỉ có các con, mà ngay cả những người ở giữa các con đại diện cho những người khôn ngoan và giàu có. Tất cả các con lầm lạc trong một tôn giáo bị biến chất bởi quá nhiều lý do, nên chỉ có tôn giáo ở cái tên thôi. Thực vậy, thầy bảo các con rằng nhiều người tự hào là con lề luật, nhưng 8/10 trong số họ là những kẻ thờ tà thần. Họ đã làm cho lề luật thực sự và thánh thiện của Thiên Chúa Abraham, Isaac và Jacob thành rối rít trong đám mây của hàng ngàn tôn giáo nhỏ của loài người. Các con cũng vậy, khi nhìn nhau, dân trải khiêm tốn, không học thức, hoặc thương gia hay con cháu thương gia, viên chức hay con cháu viên chức, giàu hay con cái người giàu, các con đều có thể nói, tất cả chúng ta đều giống nhau. Chúng ta có cùng một khuyết điểm, và tất cả chúng ta đều cần cùng một giáo huấn. Là anh em trong các khuyết điểm cá nhân hay quốc gia, từ nay chúng ta cần trở nên anh em trong sự hiểu biết chân lý, và trong cố gắng đem nó ra thi hành. Đây, anh em, thầy muốn các con gọi nhau bằng từ này, và các con coi nhau như vậy. Các con như một gia đình duy nhất, khi nào thì một gia đình thịnh vượng và được thế giới cảm phục? Khi người ta thấy ở đó sự hợp nhất và hòa thuận. Nếu một người con trở nên thù địch của người con khác, một anh em làm hại anh em khác, thì sự thịnh vượng của gia đình có tồn tại không? Không. Người cha sẽ vô ích để làm việc, san bằng các khó khăn và tìm sự cảm phục của thế giới. Các cố gắng của ông sẽ vô hiệu quả, vì các nguồn lợi sẽ tan rã, các khó khăn gia tăng, thế giới nhạo cười tình trạng tranh chấp kéo dài, làm phân tán tình cảm và của cải thành một đống những cái nhỏ, những lợi ích hèn mọn, trái nghịch nhau mà các kẻ thù của gia đình lợi dụng để đẩy họ càng ngày càng đến chỗ lụn bại. Trong khi những tình cảm và tài sản này, nếu hợp nhất thì sẽ mạnh để chống lại thế giới. Chớ gì đừng bao giờ như vậy giữa các con. Hãy hợp nhất, hãy yêu nhau. Hãy yêu nhau và giúp đỡ nhau. Hãy yêu nhau để dạy người ta yêu. Hãy quan sát ngay cả những cái ở chung quanh các con, chúng cũng dạy cho chúng ta sức mạnh này. Các con nhìn đàn kiến này, chúng đang chạy hết về một chỗ. Chúng ta hãy theo nó, và chúng ta sẽ khám phá ra lý do sự hợp sức của nó về một điểm xác định nào đó không phải là vô ích. Đây, một người anh em nào đó trong chúng nó, nhờ một cơ quan tí hon mà chúng ta không nhìn thấy, đã khám phá ra một kho tàng lớn dưới cái lá cải dại này. Đó là một mẩu bánh, có lẽ một nông dân để rơi khi họ săn sóc ô liu, hay do một khách bộ hành dừng lại dưới bóng mát để dùng bữa đã làm rớt, hay hơn nữa là do bàn tay một trẻ nít chạy chơi trên cỏ hoa. Làm sao một mình nó có thể kéo kho tàng này về tổ, vì miếng bánh lớn hơn nó cả ngàn lần. Đây nó đã gọi một người anh em và nói, này, hãy chạy lẹ về nói với các anh em là ở đây có đồ ăn cho cả đàn trong nhiều ngày. Hãy chạy đi trước khi một con chim khám phá ra kho tàng này, và chúng sẽ gọi bạn chúng đến ăn hết. Và con kiến nhỏ chạy hầu như đứt hơi với những gập ghềnh trên đất băng qua các đá sỏi và cỏ rơm cho tới tổ, và nó nói, đi, một người anh em trong chúng ta gọi, anh ta đã làm một khám phá cho tất cả, nhưng một mình thì anh ta không thể tải tới đây được, hãy tới đó đi. Và tất cả, cả những con này đã mệt vì làm việc suốt ngày và đang nghỉ trong các hành lang của tổ cũng chạy đi. Và cả những con đang xếp đặt đồ dự trữ trong các phòng. 1, 10, 100, 1000 con. Coi này, chúng bấu lấy mẩu bánh bằng cái móng của chúng. Chúng nâng lên, lấy thân mình làm cái xe. Chúng tì chân xuống đất và lôi đi. Con này bị té, con kia, đó, bị gãy què chân vì đầu miếng bánh. Khi nó ngẩng lên, nó bị cắm giữa miếng bánh và hòn sỏi. Con này nữa, bé tí, trẻ nhất bộ lạc, dừng lại vì kiệt sức. Nhưng sau khi đã lấy lại hơi, nó lại đi. Ôi, chúng hợp nhất chừng nào, các con coi, bây giờ miếng bánh đã được ôm chặt và bắt đầu tiến đi. Ta theo nó coi. Một tí nữa thôi, các anh em nhỏ, rồi sự mệt mỏi của các anh em sẽ được thưởng. Chúng kham hết nổi, nhưng chúng không bỏ cuộc. Chúng nghỉ một lát rồi lại tiến. Đó, tới tổ rồi. Và bây giờ sao đây? Bây giờ vào việc để cắt nhỏ cái khối này ra. Coi bao nhiêu là việc. Một số lo cắt ra, một số khác lo chuyển đi. Đó, xong rồi. Bây giờ tất cả đều ở trong nơi an toàn. Sung sướng, chúng biến vào trong các lỗ nẻ của hành lang. Đó là những con kiến, không có gì khác ngoài những con kiến, nhưng chúng mạnh vì chúng hợp nhất. Các con hãy suy niệm điều trên.
Các con còn gì để hỏi thầy không?
Con muốn hỏi thầy, chúng ta không trở lại Giu-đê nữa sao?
Giu-đê Iscariot hỏi.
Ai nói vậy?
Thầy nói rằng thầy chuẩn bị Giu-xe để anh ta dạy những người khác ở Giu-đê. Thầy đã bị quá nhiều phiền phức ở đó, nên không trở lại nữa sao?
Họ đã làm gì cho thầy ở Giu-đê?
Thomas tò mò hỏi. Và Phêrô cuồng nhiệt.
À, vậy là con có lý để nói rằng thầy từ đó trở về bị mệt đừ. Họ đã làm gì thầy? Cắt đứng toàn thể của Israel.
Đâu có gì, các bạn ơi. Đâu có gì hơn những cái thầy sẽ gặp ở đây. Dầu thầy có đi vòng quanh trái đất, thầy cũng sẽ có các bạn hữu, lẫn lộn với các kẻ thù ở khắp nơi. Nhưng Giu-đa, thầy đã xin con nín lặng.
Đúng, nhưng con không thể nín lặng khi con thấy thầy thích Galilee hơn quê hương con. Thầy bất công, vậy đó, cả ở đó thầy cũng đã được những danh dự.
Giu-đa, Giu-đa, ôi Giu-đa, con bất công trong sự khiển trách này, và con lên án chính mình khi để mình bị thua. Sự tức giận và ghen tương.
Thầy đã làm hết sức để chỉ cho người ta biết những điều tốt đã nhận được ở Giu-đê-a mà không nói dối. Với niềm vui, thầy đã có thể nói về điều tốt này để các con, các người Giu-đê-a được yêu mến. Với niềm vui, vì với ngôi lời của Thiên Chúa thì không có biên giới, vùng miền, thù địch, ác cảm, khác biệt. Thầy yêu tất cả các con, ôi loài người. Tất cả, làm sao con có thể nói là thầy thích Galilea hơn, trong khi thầy đã muốn hoàn thành các phép lạ đầu tiên và tỏ mình ra trước tiên trên đất thánh của đền thờ và thành thánh, nơi thân yêu với mọi người Israel. Làm sao con có thể nói là thầy thiên vị nếu trong số 11 người các con, đúng hơn là 10, vì không kể anh thầy, anh ấy không có vấn đề bạn hữu, mà là họ hàng, thì 4 người là Do Thái. Và nếu thầy thêm các mục đồng vào, tất cả đều là Do Thái, thì con thấy thầy có bao nhiêu người bạn ở Judea? Làm sao con có thể nói là thầy không yêu các con? Nếu thầy, ai biết, thầy đã tổ chức cuộc du hành để đặt tên thầy cho một bé sơ sinh Israel và nhận hơi thở sau cùng của một người Israel công chính. Làm sao con có thể nói rằng thầy không yêu các con những người Do Thái nếu để cho các con biết nơi thầy sinh ra và nơi thầy chuẩn bị sứ mạng của thầy, thầy đã muốn có 2 người Do Thái mà chỉ 1 người Galilea? Con trách thầy bất công, nhưng con hãy xét mình Giuđa, và hãy coi xem bất công có không phải là con không?
Giê-xu nói, với vẻ oai nghiêm và êm đềm, nhưng dù người không nói gì hơn nữa, thì chỉ cần cách người nói 3 lần. Giuđa, lúc đầu cũng đủ để cho một bài học. Tiếng Giuđa thứ nhất, được nói bởi Thiên Chúa oai nghiêm, nhắc nhở sự trọng kính. Tiếng thứ hai là người thầy, cho lời giáo huấn, với đầy tình phụ tử. Tiếng thứ ba là lời xin của người bạn, buồn vì thái độ của bạn mình.
Giuđa cúi đầu, bẽ mặt, vẫn còn tức vì bị trả đũa do sự bộc lộ của các tình cảm thấp hèn của ông. Nhưng Phêrô không thể nín lặng.
Nhưng chú bé, ít nhất là hãy xin lỗi đi. Nếu tôi ở địa vị của Giê-xu, thì tôi không để anh ở yên chỗ. Với những lời này, rõ ràng có cái gì còn khác hơn là bất công. Đó là thiếu kính trọng. Ông lớn đẹp trai, đó là cách những người ở đền thờ giáo dục các anh đấy, phải không? Hay có lẽ anh không được giáo dục, vì nếu họ...
Đủ rồi, Phêrô. Thầy đã nói điều cần nói. Và cả ngày mai nữa, thầy sẽ huấn luyện các con về đề tài này. Bây giờ, thầy nhắc lại cho mọi người điều thầy đã nói với những người này ở Giu-đê. Đừng nói với mẹ thầy rằng con mẹ đã bị các người Do Thái bạc đãi. Mẹ đã rất đau khổ vì đã hiểu rằng thầy khổ. Hãy kính trọng mẹ thầy. Mẹ sống trong bóng tối và yên lặng. Hoạt động duy nhất của mẹ cũng là một nhân đức. Cầu nguyện cho thầy, cho các con, cho mọi người. Chớ vì những xáo trộn mập mờ của thế giới và những tranh luận chu cay ở xa nơi trú ẩn của mẹ, nơi bao trùm bằng sự thận trọng và trong sạch. Đừng nhồi nhét, dù chỉ là tiếng vang của thù ghét, vào nơi mà tất cả chỉ là tình yêu. Hãy trọng kính mẹ. Mẹ còn can đảm hơn Judith, rồi các con sẽ thấy. Nhưng trước giờ ấn định, thì đừng bó buộc mẹ nếm những cặn bã, là những tình cảm xấu của thế giới, của những kẻ không biết, dù là một cách ấu trĩ, thế nào là Thiên Chúa, và lệ luật của Thiên Chúa. Những kẻ mà thầy đã nói với các con lúc đầu, những kẻ thờ tà thần mà tưởng mình là những kẻ khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì lý do này, họ liên kết tà thần với kiêu căng của họ. Chúng ta đi.
Và Giê-xu đi vào con đường về Na-za-rét.
con hy sinh chính bản thân mình. Xin Chúa dạy con kiên trung, noi theo ý tình yêu Chúa, để nên nên mối nước gia đình, đồng tâm xây đắp ân tình, vui vầy yêu thương, kết nghiệp như cành liên cây. Trong tim con cho vương tròn chữ hiếu, dạy con khi sớm tôi nguyện cầu, cậy trông ơn Chúa rất nhiên màu, dẫu đời bể sâu vẫn rèn nghĩa nặng tình sâu.
Cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org. www.vatican.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.